Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 73, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần thứ 10. Kính thưa quý thính giả, dân Israel vừa mới được cứu ra khỏi tình trạng nô lệ tại Ai Cập và đang chuẩn bị tiến vào đất hứa, thì Chúa Hằng Hữu ngay lập tức truyền cho họ 10 điều răn. Chúng ta đang cùng suy gẫm nền tảng 10 điều luật Chúa hôm nay đến phần thứ 10, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, để xác định thẩm quyền và mối liên hệ của 10 điều răn đối với đời sống chính mình trong chỗ đứng của người đã được Chúa cứu chuộc. 10 điều luật Chúa được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến 17, sau khi dân Israel vừa mới được cứu ra khỏi Ai Cập, và cũng được ông Môi-se nhắc lại một lần nữa cho tuyển dân Israel trước khi họ vượt sông Giô-đanh tiến vào đất hứa Canaan, được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký thuộc về Ngũ Kinh, tức là năm sách đầu của Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi xin đọc 10 điều răn theo sách Phục Truyền chương 5 từ câu 1 đến câu 21 như sau. Vậy, Môi-se gọi cả Israel mà nói rằng: Hỡi Israel, hãy nghe những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ tai các ngươi. Các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Horeb. Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Jehovah đã lập giao ước này đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây. Đức Jehovah tại trên núi từ giữa lửa đã đối diện phán cùng các ngươi. Đương lúc đó, ta đứng giữa Đức Giê-hô-va và các ngươi, đặng truyền lại lời của Ngài cho các ngươi, vì các ngươi sợ lửa, không lên trên núi. Ngài phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên thánh, y như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng, ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra, đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy, cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình, chớ tham nhà của người hoặc ruộng, tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. vì sao 10 điều răn đã được Chúa truyền cho Israel khi mới vừa được giải phóng ra khỏi nô lệ Ai Cập lại được Môi-se long trọng nhắc nhớ và truyền một lần nữa cho họ sau 40 năm đi lăn quanh trong hoang mạc. Sự kiện này chứng tỏ tầm quan trọng của 10 điều răn và cũng cho thấy tình yêu và lòng quan tâm ân cần của Đức Chúa Trời đối với cuộc sống bình an, phước hạnh mà Chúa muốn tuyển dân Ngài được vui hưởng. 10 điều luật Chúa được ban cho trong căn bản tình yêu thương. Chúa ban cho những luật lệ và nguyên tắc đạo đức trên hai phương diện. Thứ nhất, tình yêu đối với trời, và thứ hai, tình yêu đối với người. Những nguyên tắc này được trình bày một cách rõ ràng, nghiêm trang, vì phúc lợi cho tuyển dân và cho những người thuộc về Chúa, để họ được sống trong tình yêu đối với Chúa và đối với nhau, phản ánh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo họ. Tiên tri Esai chương 43 câu 7 phần B, Chúa phán: Những người ta đã sáng tạo, đã dựng nên, phải, ta đã làm ra vì vinh quang ta. Đức Thánh Linh đã cảm thúc Môi-se viết ra 10 điều răn của Chúa đến 2 lần, chứng tỏ đây là những nguyên tắc quan trọng mà Israel ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay cần phải ghi nhớ và tuân giữ. Mặc dầu là cơ đốc nhân ngày nay, tinh thần và phương cách chúng ta vẫn giữ 10 điều luật Chúa có phần khác hơn và sâu nhiệm hơn so với dân Israel ngày xưa. Nhưng tình yêu của Chúa khi mà khải cho con dân Chúa những nguyên tắc sống vẫn không thay đổi. Vì sao Chúa ban 10 điều luật Chúa cho con dân Chúa? Đức Chúa Trời đã tiên liệu hoàn cảnh của Israel khi sẽ được ở trong đất hứa. Phục truyền chương 8 câu 11 đến 20, lời của Chúa chép: Ngươi khá cẩn thận, e quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Egypto, tức là khỏi nhà nô lệ chăng? Chúng ta thấy dân Israel chắc chắn sẽ bị hư vong khi không tuân giữ 10 điều răn. 10 điều răn trong Kinh Thánh là những luật lệ nghiêm trang, nhưng bày tỏ mối liên hệ sống động của tình yêu. Khi chúng ta nhận ra được Kinh Thánh không chỉ là luật lệ, mà là mối liên hệ thân thuộc với Đức Chúa Trời, không chỉ là nguyên tắc mà nhấn mạnh đến tình yêu, thì chúng ta sẽ hiểu tấm lòng của đấng ban 10 điều luật đó. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Chúa truyền mạng lệnh để Israel yêu Chúa và yêu người. Kinh Thánh ở thư Giăng nhất chương 4 câu 7 đến câu 8, sứ đồ Giăng cho biết: Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình thương. Chúa truyền phán 10 điều răn là tỏ bày tình yêu của Chúa đối với Israel để họ có thể đáp lại tình yêu của Chúa một cách cụ thể nhất. Chúa đã tỏ tình yêu của Ngài, còn Israel đáp lại tình Chúa thế nào? Đáp tình. Qua Thánh Kinh, Chúa dạy Israel và mỗi chúng ta đáp lại tình Chúa bằng cách vâng lời Chúa với động cơ yêu thương, hay phát xuất từ lòng biết ơn và yêu mến mà vâng lời đấng đã cứu chuộc mình. Israel vẫn giữ 10 điều luật Chúa là sống trong tình yêu và lòng biết ơn đối với đấng cứu chuộc mình. Chúa hằng hữu không muốn họ phải vì sợ Chúa trừng phạt mà giữ giao ước, nhưng giữ giao ước vì biết ơn và yêu mến. Cho nên Chúa nhắc ơn giải cứu và truyền 10 điều răn. Chúa tỏ tình yêu của Ngài và hướng dẫn Israel đáp lại tình Chúa. Chúng ta ngày nay cũng vậy. Vì sao chúng ta muốn sống trong giao ước với Chúa? Bởi vì biết ơn cứu chuộc và bởi vì yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã ban 10 điều răn cho người được cứu. Ngược lại, trong vị trí của người được cứu, tuyển dân Israel cũng có bổn phận với đấng cứu chuộc mình. Để đáp lại ơn cứu chuộc, người được cứu vâng giữ 10 điều luật Chúa hầu tỏ lòng biết ơn và kính yêu đối với đấng cứu chuộc mình. Nền tảng của 10 điều luật Chúa là mối liên hệ yêu thương. Một lần nữa, chúng ta đọc thấy trong sách Giô-suê chương 22 câu 5, lãnh tụ Giô-suê khuyên con dân Chúa: Song phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho các ngươi. tức là thương yêu Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài, trìu mến Ngài và hết lòng hết ý phục sự Ngài. Chính Chúa Cứu Thế Giêsu cũng đã dạy đầy đủ rõ ràng về mối liên hệ này. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Và nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta. Phúc âm Giăng chương 14 câu 21 và 23. Sứ đồ Giăng trong thư của ông, thư Giăng nhất chương 5 câu 3 cũng nói, vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn Ngài chẳng phải là nặng nề. Chúa ban ân sủng cứu chuộc, chăm sóc dân tuyển của Ngài và kêu gọi họ yêu mến Ngài và yêu mến anh em. Chúa Cứu Thế Giêsu đã tóm tắt toàn thể luật pháp và điều răn vào hai điều chính trên căn bản tình yêu. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Phúc âm Matthew chương 22, câu 37 đến 40. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta để là một thành viên trong cộng đồng yêu thương có chính Ngài sống ở trong đó. Bởi vì Đức Chúa Trời là yêu thương, Ngài dựng nên chúng ta theo hình ảnh Ngài để chúng ta có thể kinh nghiệm được chiều dài, chiều rộng, chiều sâu của tình yêu Chúa. Không phải chỉ là tình yêu đối với Ngài mà thôi, nhưng cũng yêu mến lẫn nhau trong cộng đồng, anh em, những người đồng loại nữa. Sự sa ngã của con người trong Sáng Thế Ký chương 3 đã xảy ra như một biến cố đau thương, một cơn chấn động lớn làm gãy đổ mục tiêu yêu thương mà Chúa đã sẵn ban cho con người. Tại trong chỗ căn bản nhất, tội phá hủy các mối liên hệ, cộng đồng và mối giao hảo với Đấng đã sáng tạo chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời không từ bỏ kế hoạch nguyên thủy của Ngài. Mỗi sách, mỗi chương trong Kinh Thánh, mỗi câu chuyện trong các trang Kinh Thánh đều mô tả một quá trình lâu dài Chúa đã đi qua trong tình yêu để đem chúng ta trở lại với chính Ngài. Mà tột đỉnh hành trình đó là Ngài đã trở nên con người ở giữa chúng ta và rồi chịu chết trên thập tự giá vì tội nhân loại, trong đó có mỗi chúng ta. Chúa Cứu Thế đã chịu chết, mang lấy hình phạt thay cho tội nhân để xóa bỏ khoảng cách do tội lỗi đã chia cắt chúng ta với Ngài. Khi chúng ta nhận ra rằng Kinh Thánh chủ yếu không phải là luật lệ, mà là mối liên hệ thân thương với Chúa, việc đọc Kinh Thánh của chúng ta sẽ hoàn toàn đổi mới. Và khi chúng ta khám phá được rằng Đức Chúa Trời ban luật pháp cho con dân Chúa chính vì yêu họ, thì chúng ta sẽ cảm nhận được nhịp tim của Đấng đã dựng nên chúng ta cho chính Ngài. Dấu hiệu rất rõ của người đã kinh nghiệm ơn cứu rỗi là yêu mến Chúa. Người đó sẽ sống trong gia đình, trong xã hội và trong hội thánh với tinh thần vâng giữ mạng lệnh Chúa và phục vụ anh em. Không phải làm trước mắt người ta để gây ấn tượng hay tạo ảnh hưởng cho riêng mình, nhưng vì vinh quang của Chúa. Không phải chỉ làm một lúc nào đó, nhưng trung tín vâng giữ lâu dài, cho dù phải gặp nhiều chống đối khó khăn. 10 điều răn được ban cho Israel là lời kêu gọi đáp ứng bằng tình yêu đối với Đấng cứu chuộc. Biết ơn và yêu mến Chúa nên Israel và mỗi chúng ta vâng lời Chúa, vâng giữ điều răn Chúa. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Phúc âm Giăng chương 14 câu 21, câu 23. Tiết mục thông điệp cựu ước xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm về 10 điều răn của Chúa trong chương trình sau. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
Tiếng Chúa siêu sang xua tan nỗi đau, tiếng Chúa siêu sang đến thánh nguyện cầu, tiếng Chúa siêu sang, tiếng